An Tôn Nguyễn Hữu Quỳnh, tự Năm Quỳnh, Trùm Chánh, 1768-1840. Thánh An Tôn Nguyễn Hữu Quỳnh cũng gọi là Năm Quỳnh, sinh năm 1768 tại làng Mỹ Hương, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, thuộc giáo phận Vinh. Cha của ngài là ông An Tôn Nguyễn Hữu Hiệp và mẹ là bà Madalena Lộc. Theo gia phả thì ông An Tôn Nguyễn Hữu Quỳnh là con cháu 15 đời của đệ nhất công thần Nguyễn Trãi, và ông là con thứ năm của gia đình của Nguyễn Hữu Hiệp, nên họ hàng làng xóm thường gọi là ông Năm Quỳnh. Ngay từ nhỏ, ngài đã có lòng ao ước dâng mình trong nhà Chúa và theo đuổi ơn kêu gọi làm linh mục. Ngài đã xin làm môn đệ Đức cha La Bạc Tét Bình, xin Đức cha nhận và nâng đỡ để sau này được sống gần Đức cha. Nhưng vì trong gia đình cụ Nguyễn Hữu Hiệp đã có hai người con trai đi tu rồi, nên cụ Nguyễn Hữu Hiệp bắt cậu Quỳnh trở về để có con nối dõi tông đường. Vâng lời cha mẹ, ngài đã trở về rồi sau đó lập gia đình với một thiếu nữ công giáo ngoan hiền trong xứ. Năm 1800, ngài phải nhập ngũ trong quân đội của Nguyễn Ánh đi chiến đấu chống quân Cảnh Thịnh. Lập được chiến công nên được vinh thăng chức vệ úy. Tới năm 1802, đất nước Thanh Bình, vua Gia Long lên ngôi. Ngài xin giải ngũ, trở về mua đất làm nhà, sống nghề buôn bán và đi học nghề làm thuốc. Ngài chữa được nhiều con bệnh, giúp rất nhiều người nghèo khổ. Những người nghèo thì ngài chữa bệnh và cho thuốc miễn phí, lại còn giúp đỡ thêm tiền bạc. Thấy vậy, vợ con than phiền và tỏ ý không bằng lòng thì ngài nói: "Tôi chưa thấy ai giúp đỡ cho những người nghèo đói mà Chúa lại để cho họ phải túng thiếu. Chúa cho chúng ta sống, tất nhiên Chúa đã quan phòng cho chúng ta rồi." Làm nghề thầy thuốc lại chữa bệnh mát tay như thế nên dần dần ngài trở thành một bậc lương y nổi tiếng khắp nơi. Từ quan tới dân trong huyện, nếu bị bệnh tật, tất tìm đến thầy lang Năm Quỳnh. Vì biết ngài tốt lành, giàu lòng bác ái và có tinh thần phục vụ như thế, nên dân làng trong xứ Mỹ Hương bầu ngài làm trùm chánh của xứ. Với trách vụ này, ngài lại càng nhiệt tình chăm lo việc trong xứ đạo và đặc biệt lưu ý giúp đỡ các linh mục cũng như các vị thừa sai trong vùng. Ngài còn dành ra nhiều thời giờ dạy giáo lý, tổ chức các buổi đọc kinh cầu nguyện trong xứ rất sốt sáng. Tới tháng 6 năm 1838, vua Minh Mạng ra lệnh bắt đạo rất gay gắt và cho truy lùng các linh mục, đặc biệt là linh mục thừa sai Can Đát Kim, được mật báo cho biết là đang ẩn trốn tại Quảng Bình. Biết được tin ấy, ông Năm Quỳnh vội vã bí mật đưa cha Can Đát Kim tới một trang trại cũ của tổ tiên để lại ở Kim Sơn. Ngài cũng mang theo một số ảnh tượng giấy tờ quan trọng của xứ Mỹ Hương để cất giấu trong trại này. Mấy ngày sau, ngài sai người giúp việc trung thành tên là Du trở về Mỹ Hương để lấy thêm một ít đồ dùng cần thiết, thì trên đường về, ông Du bị quân lính chặn đường, bắt để tra hỏi nơi ông trùm Năm Quỳnh giấu cha Can Đát Kim. Ông Du không nói, bị đánh đau quá nên ông nói ông trùm Năm Quỳnh có cất giấu một ít đồ đạo ở Kim Sen. Nghe theo lời khai đó, quan vội vã ra lệnh cho quân lính cấp tốc tới vây Kim Sen, lục soát bắt được ngài và tịch thu một số ảnh tượng và đồ đạo, rồi giải ngài về Đồng Hới. Về tới trại giam Đồng Hới, ngài vui mừng được gặp lại Đức cha Boricao, cha Khoa, cha Điểm, thầy Tự và một số bạn bè đồng đạo cũng đang bị giam ở đó. Cùng bị giam và cũng rất nhiều lần ngài bị tra tấn chung với các đấng khác, nhưng lần nào thì ngài cũng chứng tỏ sự kiên cường chịu mọi đớn đau. Nhiều lần các quan muốn tha vì biết ngài là một lương y cao tay. Đã có lần chính ngài chữa bệnh cho các quan, nhưng các quan trọng nể và khuyên ngài rằng: "Này ông Năm Quỳnh, ông bước qua ảnh tượng một lần thôi thì chúng tôi sẽ cho ông về ngay với vợ con." Ngài vui vẻ trả lời: "Cảm ơn các quan tha thì tôi về. Còn việc bước qua ảnh tượng thì có phải chết cũng không bao giờ tôi làm, vì tôi không chối Chúa của tôi. Dầu chỉ một lần thì dứt khoát cũng không bao giờ tôi bước lên bức ảnh tượng của Chúa." Có lần các quan lệnh cho lính kéo ngài qua thánh giá rồi la lớn lên rằng: "À, tên Năm Quỳnh đã chối đạo rồi." Thì ngài liền lớn tiếng phản đối rằng: "Việc này là do các quan ra lệnh cho lính kéo tôi qua thánh giá. Nếu tôi có tội là tội các quan chịu, chứ tôi không có tội." Thấy ngài vững vàng như thế thì các quan bực mình và cho lệnh đóng gông rồi giải về giam trong ngục. Ngài xin các quan cho Ngài một bản án được chết cho Chúa, chứ nhất định sẽ không bao giờ chối Chúa. Hình khổ và đau đớn Ngài sẵn sàng đón nhận vì đạo Chúa, vì tin yêu Chúa. Chờ đợi đã lâu, đánh đập, đòn vọt và hình khổ đã nhiều, thế mà không một người nào sợ hãi mà bước qua thánh giá. Các quan thất vọng, liền gửi án về kinh, xin lệnh của vua. Theo bản án thì đức cha Boricao bị kết án trảm quyết, tức là chặt đầu. Các cha Khoa, cha Điềm bị kết án xử giảo, tức là thắt cổ. Còn thầy Nguyễn Khắc Tự và ông Nguyễn Hữu Quỳnh tự Nam Quỳnh cũng bị xử giảo, nhưng giam hậu, có nghĩa là lệnh xử sẽ thi hành sau. Sau khi đức cha Boricao, cha Khoa, cha Điểm, thầy Tự và ông Nam Quỳnh còn bị giam trong nhà tù gần 2 năm nữa, vua cố ý kéo dài ngày xử như vậy là vì hai ngài không phải là đạo trưởng, chỉ là thứ dân mà thôi, nên vua muốn thuyết phục để hai ngài bỏ đạo. Trong thời gian gần 2 năm trời này, nhiều lần các ngài cũng đã bị ra trước tòa án để bị tra vấn, nhiều lần cũng bị đánh đập, hành hạ, nhịn đói, nhịn khát. Nhưng đối với tất cả những sự khốn khó và đau đớn ấy, các ngài đã can đảm chấp nhận hết, không một lời kêu ca than vãn. Các ngài luôn cầu nguyện và tạ ơn Chúa cho các ngài được vinh dự chia sẻ sự đớn đau của Chúa trên thập giá. Nhiều lần các quan cho người nhà tới thăm nuôi và xin người nhà khuyên dụ các ngài bước qua thánh giá để được tha về với vợ con, nhưng các ngài còn khuyên bảo những người tới thăm rằng hãy cầu nguyện và tạ ơn Chúa thay cho chúng tôi. Được chết vì Chúa là một ơn trọng đại lắm. Vì để lâu ngày quá và nhất là vì các quan tỉnh Quảng Bình khẩn khoản xin nhiều lần, nên vua Minh Mạng đã phê chuẩn bản án ngày 12 tháng 6 năm 1840. Người con cả của ông trùm Nguyễn Hữu Quỳnh, tên là Nguyễn Hữu Ngôn, được tin, vội vào nhà tù, báo tin cho bố, lúc đang ăn sáng. Bố vui mừng bỏ cả ăn sáng và nói với con: "Bố vui mừng tạ ơn Chúa. Bố mong đợi tin này đã lâu, nay được rồi thì còn thiết gì của ăn dưới thế gian này nữa. Từ hôm đó cho tới ngày xử, ngài không tiếp ai nữa, ngài chỉ âm thầm cầu nguyện dọn mình để về với Chúa. Ngày các ngài mong đợi đã tới, thứ bảy ngày 10 tháng 7 1840, quan giám sát tỉnh Quảng Bình cùng với 100 quân lính hầu dẫn thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự và ông Anton Nguyễn Hữu Quỳnh ra pháp trường Đồng Hới, cũng là nơi đã hành quyết đức cha Boricao, cha Khoa, cha Điểm. Tới nơi các ngài chào từ biệt mọi người rồi quỳ gối ngay tại chỗ đã xử đức cha và các cha trước. Sau đó quân lính tháo gông, trói hai tay vào cọc, vào chân và một hình thánh giá, rồi vòng dây qua cổ. Mỗi đầu dây có 3 tên lính mạnh khỏe cầm sẵn. Đợi 3 hồi chiêng trống nổi lên thì hò hét kéo nhau thật mạnh, siết cổ lại và tội nhân tắt thở thì mới buông ra. Các ngài đã vĩnh viễn lìa bỏ trần thế để về với Chúa ngày 10 tháng 7 năm 1840. Con cháu và giáo dân đã xin xác các ngài đem về an táng tại Kim Sen, nơi thi hài đã chôn táng tổ tiên dòng họ của ngài. Ngày nay nếu du khách có dịp hành hương tới Kim Sen sẽ được đọc 2 câu thơ ghi trên mộ của ngài như sau: nghĩa khí nêu cao trên đất nước, oai linh phù hộ khắp non sông. Trong tờ phúc trình hàng năm về các vụ hành quyết của quan chánh án tỉnh Quảng Bình dâng lên vua Minh Mạng ngày 19 tháng Giêng năm Minh Mạng thứ 22, trong đó có ghi lại vụ hành quyết thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự và thánh Anton Nguyễn Hữu Quỳnh như sau: án xử giảo, tứ khắc có 2 tội nhân là Nguyễn Hữu Quỳnh, sinh năm 1768 tại làng Mỹ Hương, Tổng Thạch Xá, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, thọ 73 tuổi, và một người nữa tên là Nguyễn Khắc Tự, sinh năm 1808, không rõ quê quán, cư ngụ tại làng Bình Hải, huyện An Mô, tỉnh Ninh Bình, thọ 32 tuổi. Lý do ghi trong bản án là theo đạo Gia Tô, ngoan cố không theo lệnh vua mà bỏ đạo. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tuyên phong ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.